giới tỳ kheo là không cho người chưa thọ giới cụ túc để mà nghe. Mà tại sao trong lớp học này có mấy người cư sĩ quay phim nào là chụp hình nào sao còn ở trong này nghe được? Nhớ à, chúng ta phải hiểu cái chỗ này nha. Cái trong cái thọ giới chúng ta có một câu là cô có phải là tặc tâm xuất gia thọ giới không, một trong 13 già nạn. Cái chỗ này thầy phải nói rộng á, tặc tâm xuất gia thọ giới không. Câu đó dường như câu thứ tư thứ năm gì trong 13 già nạn á. Thì tặc tâm là gì? Tặc tâm là mang cái tâm giặc vào trong Phật pháp. Giặc là nó trộm, nhớ mình học trong giới nó là giặc trộm á. À, là giặc là trộm cái pháp của Phật, nhớ à, cái pháp của Phật. À, thì ở trong cái nhiều người hiểu lầm cái chỗ này rất nhiều nha, tại vì ám ảnh cái điều mà của Ngài Hoàng Tán, người chưa thọ giới cụ túc chưa được nghe giới cụ túc, nhớ cái chỗ này. Rồi Ngài Hoàng Tán nói ai mà chưa thọ giới cụ túc rồi nếu mà coi giới tỳ kheo trước là không có được, không có được thọ, suốt đời không được thọ. Đó là điều thứ hai. Qua cái điều thứ ba, cái Ngài Hoàng Tán nói là chưa thọ giới cụ túc mà lén nghe cái giới cụ túc mà nó tới cái tội nặng hơn ngũ nghịch. Thì cái điều này mình biết là cái Ngài ông Tổ Hoàng Tán ông nói là đối cơ để đối trị, để trị, đối cơ để mà trị thôi. Còn trong luật, tại sao giới tỳ kheo này của mình là xuất phát từ cái một gốc là cái bộ luật nào? Có một gốc một à, mình với Nguyên Thủy giữ một luật chứ không có giữ hai luật. Là giới tỳ kheo của Thinh Văn á, chứng quả La Hán không à. Là từ cái gốc nào? Bát thập tụng luật. Bát thập từ cái kiết tập lần thứ nhất là khi đi đến cái chỗ nào hàng tỳ kheo làm những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì làm mất sự đoàn kết của tăng đoàn, những cái gì gây sự chê bai của người thế gian, nó đều là Phật cấm. Chứ Phật không có nói đây là bộ tước phần, đây kia ngũ phần, không có gì hết. Đại chúng nhớ rất là đơn giản, chúng ta học luật chúng ta biết từ cái nguyên ủy của luật đó rất là đơn giản. Phật hôm nay Phật đi dẫn tỳ kheo lại chỗ đó vui quá à, thấy những cái việc đó là tỳ kheo làm không có à, không có hợp với cái địa phương đó, người ta chê. Đức Phật nó thôi đừng làm cái đó nữa. Đó, cứ dặn vậy thì hàng tỳ kheo y giáo phụng hành không làm nữa. Thì ngày Upali ngày mới nhớ, hoặc giả hàng tỳ kheo mới nhớ những cái điều đó. Rồi là tới khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Ca Diếp mà nó kéo tất cả các hàng tỳ kheo là 500 vị chứng A-la-hán trở về hang Tấn Bắc La để mà kiết tập về lục tạng, về kinh tạng đầu tiên sau Phật nhập Niết Bàn. Rồi những cái điều có vị này nhớ cái điều này, nhớ cái điều kia, mà nhất là Ngài U-ba-li, Ngài như trì luật và Ngài nhớ giỏi về luật. Ngài nhớ, Ngài A Nan thì nhớ kinh mà Ngài thì nhớ luật. Nên đại hội mới là suy cử U Ba Ly trùng tuyên lại luật tạng. Mà Ngài vừa hành trì mà Ngài chuyên đó nó nhớ. Thành ra là cái chủng tử của Ngài nhiều đời làm luật sư. Ví dụ như vị nào mà là đọc luật hay là học gì nó mau thuộc đó là mình biết là cái chủng tử trước mình đã từng giữ cái đó, từng đã làm rồi. Thành Ngài U-ba-li được tôn lên làm cái người mà trùng tuyên lại luật tạng. Thì cái bộ luật mà đọc đi đọc lại trong 3 tháng ân cư, 3 tháng mùa mưa có hàng tỳ kheo sau Phật nhập Niết Bàn thì được gọi là bát thập tụng. Bát thập tụng luật là tụng đi tụng lại 80 lần trong mùa mưa. Tại lúc đó chưa viết ra văn tự, có văn tự mà chưa viết nên đọc. Rồi cái người này thấy nó cái điều đó tôi nhớ mà sau đây không có thì bổ sung thêm. Rồi cái chỗ kia nó còn cái điều đó có đây sao không có chẳng hạn. là hay là chỗ này có mà tôi không nghe được điều đó. Nó là tại lúc đó ông Phật nói là mình đi vắng, thì bổ sung trong 3 tháng như vậy mới trọn vẹn. Là nó đọc đi đọc lại, sửa tới sửa lui 80 lần như vậy nên gọi Bát Thập Tùng Luật. Thì sau này Bát Thập Tùng Luật này được truyền thừa 100 đến 110 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Nhớ 100 đến 110 năm, bởi năm vị tổ. Tổ thứ nhất là Ca Diếp, tổ thứ hai là A Nan, tổ thứ ba là Mạt Điền Địa, tổ thứ tư là Thượng Na Hòa Tu, và thứ năm là U Ba Cúc Đa. 100 đến 110 năm, không thêm một chữ và không bớt một chữ. Thành là chứ không có cái vụ mà tứ phần ngũ phần. Rồi sau đó lại chúng nhớ kỹ, sau đó mới có xảy ra vấn đề kiết tập lần thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly, giữa số tỳ kheo Bạc Kỳ với là trưởng lão Gia Xá về 10 điều phi pháp, cũng như là tỳ kheo nhận vàng nhận tiền Đức Phật cấm trong giới. Rồi mới là xảy ra cái đó, mới có kiết tập lần thứ hai, chia thượng tọa bộ và đại chúng bộ, rồi mới chia ra cái bộ phái, rồi mới là có 5 bộ phái làm căn bản. Thành mình thuộc về bộ phái Đàm Vô Đức, truyền bộ luật tứ phận. Thành là cũng đệ tử ngài U Ba Cúc Đa, lấy cái Bát Thập Tụng Luật này chia làm 4 phần, mình gọi là tứ phần luật. Không chia ra, Bát Thập Tụng Luật thuộc về tứ phần, nó gồm 60 quyển mà chia làm 4 phần. Cái phần thứ nhất là nói về tỳ kheo, cái phần thứ hai nói là tỳ kheo ni, phần thứ ba là nói về các kiền độ. Kiền độ gọi là khăn đa ca, tất nhiên là pháp tụ, là nói những cái cách làm phòng ốc, thuốc men, cách mà thọ giới, cách mà là mai y, vân vân như đó. Rồi phần thứ tư nói những cái tạp sự, những cái việc này việc kia ghi lại. Đó chia làm 4 phần, thành mình gọi bộ luật gọi là tứ phần. Nhớ kỹ, tứ phần chia làm 4 phần. Rồi cái Di Sa Tắc là lấy cái đó chia làm 5 phần, kêu bằng ngũ phần, một phái của Di Sa Tắc. Rồi cái là một nhóm khác là chia làm 10 phần, kêu là thập tụng, luật thập tụng của Tát Bà Đa. Nói vậy để đại chúng thấy rằng rất là đơn giản, rồi mình bài vẽ ra đủ thứ. Còn nguyên thủy thì theo bộ luật thiện kiến, tỳ kheo gồm 227 giới, tỳ kheo ni gồm 311 giới. Thành riêng chúng ta giữ theo tứ phần là tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Mà tại sao là nguyên thủy cũng là từ cái Bát Thập Tụng Luật mà ra, mình cũng từ Bát Thập Tụng Luật mà ra, cũng là tỳ kheo của Thinh Văn hết. Tại sao nguyên thủy không cấm mình cấm? Lại chúng nhớ cái đó thầy cũng nói rất nhiều, sẵn dịp đây là thầy nhắc đó lại thôi. Bên kia đâu có cấm, không có cấm người cư sĩ coi giới của tỳ kheo, không cấm sa di coi giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đại chúng nhớ nha. Mà chẳng những không cấm mà họ còn in ra tứ thanh tịnh giới, tất nhiên là tứ ba la di phát không cho người Phật tử. Thầy đã từng thâu của người Phật tử là nguyên thủy à. Nên đi vô dự những cái lễ mà ra hạ dân y á, cái đêm mà không ngủ của nguyên thủy á, rồi phát hết mỗi người là một cái tập về luật. Nó tại sao mà không cấm? Nên nguyên thủy đâu có cấm. Thì cái đó là đại chúng thấy không phải là tặc tâm, là không phải trộm nữa. Mà nếu bây giờ nó giới tỳ kheo là tỳ kheo ni không biết ở trong cái gì, thì mình hiếu kỳ hay là mình muốn coi để mình hỗ trợ mình học, thì cái việc đó Phật đâu có cấm. Còn nếu mình coi để dành mơi mốt cái cô kia làm trật mình chỉ trích, ví dụ như là coi cái luật này là Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được ăn phi thời, cái mình lại cái chùa mình quen cô kia, cô chiều thấy cô ăn cái mình chỉ trích cổ không giữ luật phá giới, cái đó trật, cái đó là cấm không cho. Nhớ Trong cái giới tỳ kheo ni, trong cái thiên thiên ba vật đề, phải không, là Đức Phật chỉ cấm tỳ kheo ni không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc nhớ, chứ không có cấm là người chưa thọ giới cụ túc mà coi giới tỳ kheo. Đó thì nhớ mình căn cứ vào trong lực. Với thêm nữa, thầy muốn nói rõ thêm nữa đó là tật tâm xuất gia là tâm giặc. Tâm giặc để mà trộm, giặc này là gì? Là chỉ là cái ngày Bồ Tát, cái giờ Bồ Tát yết ma của tỳ kheo, tuyệt đối người chưa thọ giới cụ túc không được tham dự. Ví dụ như là nhà nước ấn định đại biểu quốc hội mới được dự vào trong cái quốc hội, mới họp như vậy. Hay là mình đại biểu cái lễ gì đó, đại hậu gì mới được quyền dự, chứ mình không phải là thành viên không được quyền dự. Tại vì cái đó mình có quyền mà quyết định ý kiến trong đó. Đó thì cái đó là cái rất quan trọng. Tại vì khi mà cái yết ma, cái Bồ Tát là cái nói lỗi của hàng tỳ kheo, mà người chưa thọ giới cụ túc thì không được nghe lỗi của tỳ kheo trong đó. Đó thì ở trong luật có mới nói, các cái này thầy cũng dường như thầy cũng có nói rồi nè, mỗi lần mà Bồ Tát như vậy là đọc năm giới, còn cái đuổi ra, phải không, các chùa Bồ Tát đấy cho ngũ giới nghe, nghe hết năm giới rồi cái đuổi ra, cái kêu Sajini vô nghe 10 giới cái đuổi ra, rồi tới thức xoa rồi cái đuổi ra, còn lại là tỳ kheo ni không à. Đó thì mấy cái chú mà sa di chú nghĩ không biết mấy cái ông tỳ kheo này ông nói hành nó tỏi mình gì không biết, mà không cho mình nghe cái giới của ổng. Ổng nghe mà cho mình nghe 10 giới rồi ổng đuổi à, mà ai lai giảng nó cũng đuổi à, không có cho nữa. Đó thì trước khi Bồ Tát là cái bàn nhau, nó khuya thức dậy sớm cái bàn với nhau, hai ba người chung ở dưới cái bục. Tại vì cái người Bồ Tát, người đọc giới là ngồi cao, người nghe là ngồi thấp, chung với cái bục dưới này ở dưới nằm nghe lén rồi nói cái gì. Thành ra trong luật nó khi mà nằm chờ hoài lâu quá ngủ quên, lúc đó họ đọc cũng không tạc tâm nữa. Nhớ trong luật nó phân tích rất kỹ như vậy. Mà khi mà nằm nghe kỹ yết ma cái gì đó là tạc tâm. Nhớ cái gì? Thành ra cái này, tại vì cái này cái ảnh hưởng của Bắc truyền ở Việt Nam, hơn nữa là của Trung Quốc, ngày Hoàng Tán cái cuốn luật nào cũng đưa người chưa thọ giới cụ túc không được xem giới cụ túc. Đó là cái, đó là cái ảnh hưởng. Thành cái này có mình là sinh hoạt bình thường, mình đâu có cấm. Thành tất cả các cái lớp học, ví dụ như những cái lớp cao đẳng mà cái năm chót là học tỳ kheo, ví dụ như vậy, hay là cái năm trung cấp, cái lớp trung cấp thầy cho học hết, cái sa di đó sắp thọ giới cho học hết, còn thức xoa mana có thể cho học cái giới tỳ kheo ni. Thì cái này cái nó không ngại. Còn nếu ai mang cái tâm mà học coi giới tỳ kheo để chỉ trích thì việc đó cấm, nhất định là không cho. Nhớ là